Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 12 năm 2017. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, nhóm phóng viên của chúng tôi tường trình từ Việt Nam về ngày lễ Noel. Tiếp theo, Việt Hùng ghi nhận về lễ trao quà Giáng sinh cho trẻ em từ cộng đồng người Việt. Sau đó là bài học tiếng Anh. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận từ Việt Nam.
Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được xem là vùng rốn lũ của Quảng Nam và của miền Trung. Bởi đây là vùng đất tuy ở trên núi nhưng lại nằm sát sông và lòng sông hẹp khiến cho mỗi lần các đập thủy điện thượng nguồn xả nước thì cả một vùng đất núi bị ngập sâu. Giáo sứ Phú Hương thuộc xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là giáo sứ có nhiều giáo dân sống trong vùng lũ Đại Lộc. Mùa Giáng sinh về ngay sau hai trận lũ kinh hoàng, bùn non còn vương vãi khắp nơi. Cái lạnh và nỗi buồn ngày lũ vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Ông Võ Đô, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương Đại Lộc, chia sẻ với VOA.
Rồi thì chính là cộng đoàn của các giáo xứ các nơi người ta đến trợ giúp. Tất nhiên tức là khi lục và thiên ta thì tất cả mọi vấn đề thì khó khăn là có khó khăn nhất thời. Nhưng mà mọi người cũng cố gắng vượt qua cho cùng. Còn về nhà nước thì người ta chỉ giúp với những gia đình đó thôi, chứ còn riêng giáo xứ thì không biết vấn đề đó.
Bà Bùi Thị Lan Hương, giáo dân Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Cái này gọi là không phải là lục, gọi là lũ. Có biết là lũ, không có ở bố hay. Từ công chính quyền thôn cho tới quyền xóa cho tới quyền, hay tới cái âm mô mà bên thủy điện không có ở bố cho dân biết hay. Nó dâng lên, tự lấy mà lo, tự đem mà xử lý. Và tự lấy mà dọn lụt, dọn lũ. Cái này gọi không phải là lục, mà gọi là lũ. Còn cô nói với con, cái chỗ thấp nhất là hơi mấy. Còn giờ đầu là thật thiệt hệ khoảng món mô. Có hoa màu á, thiệt hệ là không mua nhiều. Nhưng mà có cái là xúc vật. Thì anh có bố đâu đây, dân biết đây mà dọn. Cái dân xúc vật rồi chết cũng nhiều. Gò, vịt, heo, trâu cũng nhiều, chết cũng nhiều. Rất là nhiều.
Chuẩn bị sân khấu bằng những thanh gỗ còn dựng được sau lũ, bằng những tấm bạc che mưa che nắng, bằng công sức của các giáo dân, mọi người góp một tay để đón Giáng sinh trong khuôn viên nhà thờ. Ngoài kia, cuộc sống cũng bắt đầu tỉnh thức sau một mùa mưa lũ và rét lạnh. Những người phụ nữ đi phơi bánh tráng, những người đàn ông đi chở cát về đắp lại khoảng sân bị lũ cuốn. Dường như, bóng ma mùa lũ vẫn còn vắt vẹo trên các ngọn cây, những móng nhà trống hoác. Nhưng, con người phải sống, phải đứng dậy và đi tới. Ông Nguyễn Hùng, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Một cái trận lục thì tất nhiên là cái điều kiện đời sống đây thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Vì ở đây là vùng lũ mà, nha, vùng lũ. Nhưng mà nói thế bây giờ trên cái tinh thần kia tôi vô thì bạc chỗ khó khăn bao nhiêu nữa. Người ta vẫn cố gắng đến sinh hoạt, thì thức được tính lễ, lo lắng cho nhà thờ.
Ông Võ Đô, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương Đại Lộc, chia sẻ với VOA.
Vùng quê thì lúc nào cũng khó khăn hơn thành phố. Nhưng mà rồi tức là các em thì đi học thì trường thì cũng không gần lắm mà cũng không xa lắm. Nhưng mà bây giờ các em đi học là trên tinh thần trách nhiệm, tức là tìm chữ biết, tìm chữ cái chữ cho mình học. Thì tất cả một em thì ngày Chủ nhật thì sinh hoạt tại cộng đoàn giáo xứ.
Vấn đề trẻ em vùng lũ đến trường khó khăn và thiếu thốn vẫn là câu chuyện muôn thuở tại Việt Nam. Mùa Giáng sinh về, các linh mục tìm cách vận động, kêu gọi các giáo dân khá giả cùng chia sẻ, đóng góp tài chính để mua quà cho trẻ em vùng lũ. Bà Bùi Thị Lan Hương, giáo dân Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Noel là cho là ông phát quà cho những kẻ trang độ và ngồi độ. Trang độ cũng có mà ngồi độ cũng có. Là xong cái lễ lồng lễ. Có biết không? Là lo sao lồng lễ sang là cho ông tách để riêng một thời gian, để cái riêng cái thời gian ra, là cho ông cho là nhận quà bánh kẹo rồi xong với lại những cái món quà.
Sau một mùa mưa lũ, khó có thể nói rằng đời sống người dân miền Trung vốn chịu nhiều thiệt thòi về thời tiết, khí hậu lại có thể dễ dàng gượng dậy một cách mạnh mẽ, không u buồn hay trắc ẩn. Chính những bàn tay biết chia sẻ, những ánh mắt biết cảm thông và những tấm lòng lân mận với đồng loại, với cộng đoàn và cộng đồng của các linh mục và các giáo dân đã giúp cho mùa Giáng sinh nơi vùng quê nghèo này thêm ấm áp, lung linh và màu nhiệm.
Quý vị, Giáng sinh đã tới. Nhân dịp này, BPSOS, tổ chức cứu trợ người Việt biển của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Virginia, đã tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ nhỏ trong các gia đình còn nhiều khó khăn. Đến với chương trình này không chỉ có các em nhỏ gốc Việt, mà còn có cả con em của các gia đình di dân từ Mexico và các cộng đồng khác. Hàng trăm em nhỏ đã được nhận những quà là những món đồ chơi phù hợp với lứa tuổi và được chụp ảnh cùng ông già Noel. Việt Hùng ghi nhận cho VOA Việt ngữ.
Cuối tuần vừa qua, có hàng trăm gia đình tới với văn phòng BPSOS, tổ chức cứu trợ người Việt biển tại bang Virginia, để nhận quà Giáng sinh miễn phí. Hàng trăm gói quà đã được các tình nguyện viên của chương trình chuẩn bị sẵn trong sự háo hức của các em nhỏ. Phần lớn các gia đình ở đây đều là người nhập cư mới qua Mỹ, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì thế mà những chương trình như thế này ít nhất cũng giúp con em của họ có một mùa Giáng sinh ấm áp và hân hoan chào đón năm mới. Chị Emma Anusales từ Virginia nói:
Tôi rất hạnh phúc khi được tới tham gia những chương trình như thế này. Ít nhất con trai tôi lại có được một món đồ chơi mới. Xin cảm ơn.
Cháu Emily Trần từ Virginia cho biết:
Cháu cảm thấy rất hạnh phúc vì tới đây cháu không những được nhận quà, được chơi đùa với các bạn mà còn gặp được nhiều bạn mới nữa.
Anh Thăng Nguyễn từ Virginia nói:
Rất là vui là mấy đứa nhỏ nó get together để có một cái Christmas gift rồi vậy. Mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ là đang thấy chương trình rất là tốt.
Tới với chương trình, các gia đình và các em nhỏ cũng có dịp được chụp ảnh và in ảnh miễn phí với ông già Noel. Mặc dù đây không phải là hoạt động chính của chương trình, nhưng với ông già Noel thân thiện, luôn mở rộng vòng tay, phòng chụp lúc nào cũng đông kín người trong suốt thời gian diễn ra chương trình phát quà. Chương trình phát quà miễn phí dịp Giáng sinh được BPSOS duy trì hàng năm với sự giúp đỡ từ chương trình đồ chơi miễn phí Toys for Tots của Mỹ và sự nhiệt tình của các tình nguyện viên trong cộng đồng người Việt tại Virginia. Bà Nguyễn Thị Huỳnh, tình nguyện viên từ Virginia nói:
Tôi rất là hạnh phúc khi mà nghe ở Bob People tổ chức phát quà cho các cháu. Thành ra là niềm vui của các cháu đó là cũng là niềm vui chính của mình. Tôi đã đến tham dự và cùng với mọi người để phát quà cho các cháu ngày Christmas.
Chị Nguyễn Hồng Nhung, BPSOS, tổ chức cứu trợ người vượt biển cho biết:
Nguồn quà này ở đây bọn em nhận được từ cái hội mà Toys for Tots ở Marine Corps đó. Người ta mỗi một năm người ta tặng quà cho những em trẻ và các em BPSOS có ghi danh vào trong cái chương trình đó. Thì mỗi một năm đó thì người ta sẽ tặng quà cho các em. Thì bọn em chi phí này thì bọn em không có mất một nào hết, nhưng mà chỉ có là những công sức của những volunteer và những người nhân viên ở BPSOS.
Những món quà dù nhỏ có thể không mang nhiều giá trị về kinh tế, nhưng lại đặc biệt có ý nghĩa cho các em nhỏ trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Nhìn những gương mặt ngây thơ ngập tràn hạnh phúc khi nhận được quà trong dịp này, không ít người sẽ nhận ra rằng nhiều khi một món đồ chơi không còn giá trị đối với người này lại thật đáng quý đối với những đứa trẻ khác. Và ngày mai khi các em lớn lên, những kỷ niệm san sẻ trong mùa Giáng sinh như thế này sẽ theo cùng các em, bởi nó thể hiện nhiều tình cảm giữa những cộng đồng đang phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn trên đất Mỹ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Hồng Hoa chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Nhiều thành ngữ dùng trong tiếng Anh Mỹ có gốc là phim ảnh và sách vở. Hôm nay, ta sẽ tìm hiểu những thành ngữ có gốc là cuốn sách nổi tiếng của tác giả Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, những cuộc mạo hiểm xứ thần tiên của cô bé Alice, hay thường được gọi ngắn gọn là Alice in Wonderland, tức Alice ở xứ sở thần tiên.
Alice's Adventures in Wonderland was published in 1865. The story is about a young girl falling for a long time down a rabbit hole. When she finally lands, she finds herself in a strange world.
Alice ở xứ sở thần tiên được xuất bản vào năm 1865. Đây là chuyện kể về một cô bé bị rơi dần xuống một cái hố thỏ và cuối cùng thấy mình ở trong một thế giới kỳ lạ.
Những từ dùng trong đoạn vừa kể là publish, là xuất bản hay công bố. Land là động từ có nghĩa là đáp xuống.
In this strange world are some of the most recognizable characters in children's literature. Many of them and other expressions from the book have found their way into American English.
Trong cái thế giới kỳ lạ này có một số nhân vật dễ nhận ra nhất trong văn chương dành cho trẻ em. Nhiều nhân vật và các thành ngữ khác trong sách đã đi vào tiếng Anh Mỹ.
Recognizable là tính từ có gốc là động từ recognize, nghĩa là nhận ra. Recognizable có nghĩa là có thể nhận ra. Ta thấy suffix hay cái đuôi gắn vào một từ mà thuật ngữ Hán Việt gọi là tiếp vĩ ngữ, able, thường thêm vào động từ để chỉ là có thể làm được việc gì đó. Found their way là thể quá khứ của thành ngữ find one's way, có nghĩa là tìm ra đường đến. Nói nôm na là đến với, đi tới.
The first character Alice meets is the white rabbit. The white rabbit is not your usual rabbit. First of all, he is wearing a vest and carrying a pocket watch. He also has somewhere very important to be. Running past Alice, he says, I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye, I'm late, I'm late, I'm late.
Nhân vật đầu tiên mà Alice gặp là chú thỏ trắng. Thỏ trắng không phải là loài thỏ thường. Trước tiên, chú mặc một chiếc áo khoác và mang theo một cái đồng hồ bỏ túi. Chú cũng cần phải đến một nơi rất quan trọng. Chú nhắc đi nhắc lại như thế. Chạy vượt qua Alice, chú nói, trễ mất rồi, tôi có cái hàng rất quan trọng. Không có giờ để nghe chào hay hỏi hay nói lời tạm biệt đâu. Trễ mất rồi.
Vest là cái áo khoác ngoài, thường không cài khuy. Watch là đồng hồ, thường là loại nhỏ, đeo tay, hay ở đây dùng với pocket để chỉ loại đồng hồ kiểu xưa, không có dây đeo mà bỏ vào túi áo. Over and over là thành ngữ để nói là làm đi làm lại một việc gì.
Alice chases after him, and that is where her adventures begin. In English, chasing a white rabbit means to chase the impossible, a fantasy, a dream. In 1967, the rock band Jefferson Airplane wrote a song called White Rabbit. The song tells of Alice's adventures and hints that drugs are involved.
Alice đuổi theo chú thỏ và đó là lúc các cuộc mạo hiểm của cô bé bắt đầu. Trong tiếng Anh, chasing a white rabbit có nghĩa là chạy theo một thứ không thể có được, một ảo tưởng, một giấc mơ. Vào năm 1967, ban nhạc Rock Jefferson Airplane đã viết một ca khúc có tựa là White Rabbit. Ca khúc kể lại các cuộc mạo hiểm của cô bé Alice và gợi ý là có liên quan đến ma túy.
Hint có nghĩa là gợi ý. Drugs, danh từ thường dùng ở số nhiều, chỉ các loại thuốc kích thích, còn gọi là ma túy.
But don't worry, you need not take drugs. Following the white rabbit means following an unlikely clue and finding yourself in the middle of an extraordinary situation.
Nhưng chớ có lo, ta không cần phải dùng ma túy. Theo đuổi một con thỏ trắng có nghĩa là theo đuổi một manh mối không chắc chắn và rơi vào một tình huống bất thường.
Unlikely là tính từ chỉ một thứ gì không chắc chắn. Clue là đầu mối hay manh mối. Extraordinary là bất thường. Situation là tình huống, tình cảnh.
This situation often challenges your beliefs and changes your life. The white rabbit is so curious, so strange, that Alice cannot help but to follow him. As she chases after him, she falls down the rabbit hole into Wonderland.
Tình huống này thường đi ngược với những điều mình vẫn tin tưởng và làm thay đổi cuộc đời mình. Chú thỏ trắng kỳ quặc lạ lùng đến nỗi cô bé Alice không cưỡng lại việc theo chú. Khi đuổi theo chú, cô bé rơi xuống hố thỏ, tuột vào xứ thần tiên.
Động từ challenge có nghĩa là thử thách, chống lại, đi ngược lại. Cannot help là thành ngữ có thể là không tránh được, không cưỡng được. Thành ngữ fall down the rabbit hole được giải thích trong câu tiếp theo sau đây.
Like chasing a white rabbit, these days to go down the rabbit hole does not have to mean taking drugs to change your reality. To fall down the rabbit hole can mean to enter a confusing situation. However, usually we use this expression to mean we got interested in something to the point of distraction. We lose all track of time. It often happens by accident and is about something not that meaningful.
Cũng như chasing a white rabbit, đuổi theo chú thỏ trắng, ngày nay, to go down the rabbit hole không cần phải có nghĩa là dùng ma túy để thay đổi thực tế. To fall down the rabbit hole có nghĩa là rơi vào một tình huống lúng túng. Tuy nhiên, thông thường ta dùng thành ngữ này để nói là ta chú tâm quá nhiều vào chuyện gì đến nỗi nhãn đi. Ta quên hết thời gian. Điều này thường xảy ra một cách vô tình và có liên quan đến một thứ gì không quan trọng mấy.
With this idiom, you can add details to further describe what type of rabbit hole you fell into, as in this example.
Với thành ngữ này, ta có thể thêm thắt chi tiết để mô tả thêm về cái hố thỏ mà ta rớt xuống, như trong ví dụ này.
Where have you been? You were supposed to meet me here an hour ago.
Bạn ở đâu vậy? Lẽ ra bạn phải gặp tôi ở đây cả tiếng đồng hồ trước rồi.
I am so sorry. I was looking online for some advice on how to get a baby to fall asleep, and I fell into a rabbit hole of parenting blogs.
Xin lỗi nhé. Tôi đi tìm hướng dẫn trên mạng xem làm thế nào để ru một đứa bé ngủ, và tôi nhãng đi mất khi đọc những blog về làm cha mẹ.
There are tens of thousands of those. It's a wonder you made your way out.
Có hàng chục ngàn blog loại này, may mà bạn tìm được đường ra đấy.
Thành ngữ be supposed to dùng với một động từ nào đó có nghĩa là lẽ ra phải làm điều gì đó. Fall asleep là buồn ngủ. Get a baby to fall asleep là làm cho đứa trẻ buồn ngủ, dù cho nó ngủ. Parenting là thuật làm cha mẹ.
Going down the rabbit hole can also mean a strange state of mind. Later in the story, Alice is the guest at a tea party, a crazy tea party. There, she meets the March Hare and the Hatter. They give her riddle after riddle, and both seem truly crazy.
Going down the rabbit hole còn có thể có nghĩa là một tâm trạng kỳ quặc. Về sau trong truyện, cô bé Alice là khách mời ở một buổi tiệc trà, một buổi tiệc điên cuồng. Ở đó cô gặp March Hare and Hatter. Họ đưa cho cô hết câu đố nọ đến câu đố kia, và cả hai dường như thực sự điên cuồng.
State of mind là tâm trạng. March Hare và Hatter là tên của hai nhân vật trong truyện.
As with many expressions found in Carol's books, mad as a March Hare appeared in other places long before the publication of his book. Hares have long been thought to behave excitedly in March, which is their mating season.
Cũng như nhiều thành ngữ trong những sách của tác giả Carol, Mad as the March Hare đã xuất hiện ở nhiều nơi khác trước khi cuốn sách của Carol được xuất bản. Từ lâu người ta vẫn cho là những con thỏ rừng thường hành xử một cách hào hứng vào tháng 3, là mùa giao cấu của loài này.
Scientifically, this may not be true. But to be mad as a March Hare means that someone is completely mad or crazy.
Về mặt khoa học, điều này có thể không đúng. Nhưng to be mad as a March Hare có nghĩa là ai đó hoàn toàn điên khùng hay dồ dại.
The expression mad as a hatter also means to be completely crazy. Of the two, mad as a hatter is more common. But don't tell the March Hare. Who knows how he will react?
Thành ngữ mad as a hatter cũng có nghĩa là hoàn toàn hay hết sức điên khùng. Trong hai thành ngữ, mad as a hatter thường dùng hơn. Nhưng đừng nói thế với chú March Hare. Không ai biết được chú sẽ phản ứng thế nào.
Now we move on to the Cheshire Cat. Smiling like a Cheshire Cat was a common expression during Victorian times. Carol brought this expression to life in his book with the character the Cheshire Cat. A person who is compared to the Cheshire Cat is sneaky, cunning, mischievous, unpredictable, and mysterious.
Bây giờ ta sẽ nói tiếp đến chú mèo Cheshire. Smiling like the Cheshire Cat là một thành ngữ thông thường dưới thời nữ hoàng Victoria. Tác giả Carol sử dụng thành ngữ này trong tác phẩm của ông với nhân vật chú mèo Cheshire. Một người được so sánh với chú mèo Cheshire thường mang tính lén lút, xảo quyệt, tinh quái, khó lường và khó hiểu. Cheshire Cat là một nhân vật khác trong truyện cổ Alice ở xứ sở thần tiên, một chú mèo luôn luôn nhe răng ra cười. Cheshire là tên một quận ở Anh Quốc có nhiều trại làm sữa nên mèo lúc nào cũng cười toe toét. Victorian là tính từ chỉ những gì có liên quan đến nữ hoàng Victoria của Anh Quốc. Sneaky là một hành xử một cách lén lút, thường là bất lương. Cunning là dùng mưu mẹo để đạt được điều mình muốn. Ta thường nói là xảo quyệt. Mischievous là có ý gây rối, tinh quái. Unpredictable là không đoán trước được, khó lường. Mysterious là bí ẩn, khó hiểu.
Near the end of the story, Alice meets the Queen of Hearts. The Queen of Hearts is a foul-tempered monarch. She is quick to give the death sentence for the slightest wrongdoing by yelling, "Off with their heads! Off with their heads!"
Gần cuối truyện, Alice gặp Queen of Hearts. Queen of Hearts là một bà hoàng nóng tính. Bà cấp kỳ tuyên án tử hình vì tội nhã nhất bằng cách hét lên, chặt đầu, chặt đầu.
Queen of Hearts là một nhân vật khác nữa trong chuyện này. Foul là tính từ có nghĩa là hôi thối, xấu xa. Ở đây ghép với tempered, có nghĩa như bad tempered, là tính khí nóng nảy,
dễ nổi nóng. Monarch là nhà vua. Ở đây là bà hoàng. Sentence là bản án. Death sentence là án tử hình.
A woman who is called a queen of hearts is a control freak. She is a self-appointed queen of events. And she is an aggressive woman who tries to dominate everything and everyone around her.
Một người đàn bà được gọi là Queen of Hearts là một người chỉ muốn nắm quyền điều khiển người khác, là bà hoàng tự chỉ định trong mọi sự kiện, và là một người đàn bà hiếu thắng, tìm cách áp chế mọi thứ và mọi người quanh mình.
Freak là danh từ chỉ một người hay một hiện tượng bất thường. Self-appointed là tự chỉ định. Dominate là đàn áp, áp chế, thống trị. Dùng những từ ngữ được sử dụng trong những sách phổ thông có thể đem lại thêm một màu sắc đặc biệt cho tiếng Anh của bạn. Và khi được dùng đúng chỗ, chúng cũng cho thấy các bạn hiểu sâu hơn về văn chương và văn hóa Anh ngữ. Vậy, mong các bạn có dịp sử dụng các thành ngữ này cho vui. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ loan báo cấp thêm 130 triệu đô la viện trợ lương thực khẩn cấp cho Yemen thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Số tiền này nâng tổng số tiền đóng góp viện trợ nhân đạo của Mỹ dành cho người dân Yemen lên đến gần 768 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2016. Tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ tại Yemen là một vấn đề khiến Mỹ hết sức quan ngại. Hơn 22 triệu người Yemen cần sự trợ giúp khẩn thiết, hơn 8 triệu người đang trên bờ vực nạn đói, theo Liên Hiệp Quốc. Yemen lâm vào tình cảnh này vì cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2015 khi phe nổi dậy người Houthi được Iran ủng hộ, chiếm được thủ đô Sana'a và khiến chính phủ được quốc tế công nhận phải lưu vong. Theo yêu cầu của chính phủ Yemen, một liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo bắt đầu mở các cuộc không kích vào các vị trí của phe nổi dậy để ngăn chặn sự lớn mạnh của phe này. Không đủ các vật phẩm cấp thiết đến tay người dân Yemen đang phải chịu đựng nhiều thống khổ. Hoa Kỳ nhiều lần kêu gọi liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo tạo điều kiện dễ dàng để viện trợ nhân đạo và hàng hóa nhập khẩu có thể tự do đến được các cảng của Yemen và qua phi trường Sana'a. Quản trị viên USAID Mark Green cho biết, số lượng nhỏ hàng hóa Ả Rập Xê Út cho phép vào Yemen cho đến nay không đủ để đáp ứng nhu cầu to lớn của người dân nước này. Ngoài việc thúc đẩy Ả Rập Xê Út cho phép viện trợ nhân đạo đến được những nơi cần đến, Tòa Bạch Ốc kêu gọi những phần tử hiếu chiến người Houthi được Iran ủng hộ, cho phép thực phẩm, thuốc men, xăng dầu được phân phối tại khu vực bị người Houthi kiểm soát, hơn là chuyển sang hỗ trợ cho những chiến dịch quân sự chống lại người dân Yemen. Hoa Kỳ thúc đẩy các bên liên hệ đến cuộc xung đột tại Yemen ngay tức khắc chấm dứt những hành động thù nghịch, tái khởi động các cuộc thương thuyết chính trị và chấm dứt những thống khổ của người dân Yemen. Như phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói trong một thông cáo báo chí trước đây trong tháng, Hoa Kỳ tiếp tục tin là cuộc xung đột tàn khốc tại Yemen và những thống khổ do cuộc xung đột này gây ra cần phải chấm dứt bằng các cuộc đàm phán chính trị phù hợp với những nghị quyết liên hệ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cần có những cuộc thương thuyết chính trị thành công để đảm bảo Yemen có thể phát triển, không bị chi phối vì ảnh hưởng của những phần tử hiếu chiến được Iran ủng hộ, đang hoạt động ngoài cơ cấu của nhà nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.